Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Hương Vân, thành phố Vancouver, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ, trong dịp khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ nhất tại nơi này. Và đây cũng là buổi sinh hoạt Phật pháp và đầu tiên trong khóa này. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hương Vân trong một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, ấm cúng như thế này. Ấm cúng mà ngồi đừng run nha. Đại chúng hồi nãy chúng ta có sắp xếp là nếu mà thời tiết khá tốt một chút thì chúng ta sinh hoạt ngoài sân, còn kẹt lắm thì mình mới vào trong chánh điện. Bởi vì chúng ta hơi đông hơn cái chu vi chánh điện, mình nếu ngồi trong đó thì chật và nó hơi ngợp. Thành thử mình ra đây thì tuy nó hơi lạnh chút thôi chứ cũng không lạnh lắm. Chúng ngồi chút xíu thì mình sẽ được ấm trở lại. Thưa đại chúng, hôm nay khóa tu kỳ này chúng ta có 3 ngày, tức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Nhưng mà vì Pháp Hòa không thể ở đến ngày thứ hai được, tức là sáng sớm của ngày thứ hai là phải bay về lại Canada, tại vì có Phật sự bên đó. Thì khóa tu này quý thầy sắp xếp cho Pháp Hòa có được 3 buổi để sinh hoạt với quý vị, tức là trưa hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Thì hôm nay mình nói một buổi, sáng mai một buổi, chiều ngày mai cũng khoảng 2 giờ này Pháp Hòa có một buổi với đại chúng. Thì cái buổi trưa ngày mai sẽ là cái buổi vấn đáp. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu tập thì quý vị có thể viết vào giấy và đưa lên vào sáng ngày mai, cái giờ Pháp Hòa sinh hoạt đó. Sau khi xong thì quý vị có thể gửi những câu hỏi đó lên, rồi chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt vấn đáp vào chiều ngày mai. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không nói những cái gì nó xa hơn, tức là chúng ta quanh quẩn trong cái ý nghĩa của cái khóa tu này. Đây là một, không phải là những ngày tu bát quan trai bình thường, mà đó là một khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì có vị có thể đã từng xem những bài giảng của quý thầy hay của Pháp Hòa trong những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Canada, và có những vị là lần đầu tiên. Từ hôm nay mình nhắc lại, bởi vì có một số quý vị lần đầu tiên tham dự, hình như là phần lớn trong tại nơi này. Thì có thể nói là tất cả quý vị ở đây chưa có ai tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên nào do Pháp Hòa cũng như quý thầy hướng dẫn. Có thể quý vị xuất gia gieo duyên ở nơi khác. Thì mỗi một lần mình xuất gia gieo duyên đó, thì chúng ta lại nhắc lại cái ý nghĩa, để chúng ta tô đậm lại cái ý nghĩa mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó, mà chúng ta biết trân quý những ngày mà chúng ta có được để tu học. Nên thưa quý vị là ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, ai cũng phải có một cái sự nghiệp hết. Khi mình lớn lên á, đi học, cố gắng đi học để có một sự nghiệp, theo thế gian là phải có một cái bằng cấp, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, chúng ta sống một cuộc sống bình an cho đến ngày chúng ta viên mãn. Thì đó là cuộc sống theo đời, phải không? Còn ở trong đạo á, thì chúng ta nếu đã quyết chí đi trên con đường tu thì chúng ta cũng phải cố gắng xây dựng cho mình có một cái đạo nghiệp. Cái nghiệp, cái sự nghiệp của người tu mà chúng ta thường nói là đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Tức là cái sự nghiệp của cái đường mà chúng ta đã chọn. Bởi vì đạo là con đường, mà con đường mà chúng ta chọn đây không phải là con đường đời mà là đường đạo, phải không? Người Pháp Hòa nhớ có một câu thơ người ta nói: đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở ngoài đời nó chật chội vậy đó, nhưng mà người ta chen lấn dữ lắm. Còn trong đạo nó rộng thênh thang, chẳng hạn như hôm nay bên này còn dư ghế mà, nhưng mà hiếm kẻ ngồi quá. Thì mình mới thấy rằng tại sao mà cái đường đời nó như vậy mà người ta lại thích. Bởi vì nó có nhiều cái hấp dẫn, không? Nó có nhiều cái hấp dẫn mà người ta cuốn. Hễ mình đi vào cái nào thì nó cuốn hút mình cái đó. Thí dụ bây giờ mình lập gia đình, mình có gia đình rồi bắt đầu mình có con, thì bắt buộc phải cuốn hút theo công ăn việc làm. Để làm gì? Để nuôi cho được đứa con đó, để nuôi cho nó thành tài. Mình mệt quá, mình nói thôi thôi đứa thôi chứ có nữa tôi mệt lắm. À, cái bắt đầu accident, nó có một đứa nữa cái là nó cuốn hút. Thì cuộc đời là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái người thấy nó, cho nên chúng ta muốn có một cái ý niệm thoát ly. Mình thấy cái sai thì mình phải có cái ý thoát ly. Thì cái đó là cái mục đích của cái người tu Phật. Thí dụ mình thấy cái đó khổ thì mình phải đi tìm con đường để mình thoát ly nó. Thì mình thấy sao tôi tánh tôi nóng quá, biết nói vậy đó, biết nói tánh tôi nóng quá mà không tìm một con đường thoát ly cái tánh nóng của mình, thì như vậy là mình chưa có thật sự có cái tâm muốn xuất. Cho nên mình ở trong cái nhà khổ đau phiền não, cho nên mình muốn có cái tâm xuất gia. Chữ xuất là ra khỏi, chữ xuất là ra khỏi. Mà cái nhà thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì nó lắm cái lôi cuốn mình. Ví dụ hôm nay mình nói mình ở nhà mình tu, chắc gì mình ngồi yên. Một lát con nó gọi tới: má rảnh không, giữ con giùm con. Không lẽ mình nó không giữ. Rồi nói má đang bận thọ bát quan trai ở nhà con, thì má có đi đâu đâu, thì má cứ tu, má giữ nó ở nhà. Nghe cũng có lý. Bởi vì má đã tu bát quan trai, má ở nhà chứ má có đi đâu đâu. Rồi con gửi nó chơi lòng vòng nữa thôi. Mà chắc gì mình không chạy theo nó không. À, nó phá cái này mình phải chạy theo, mà giữ con free mà lỡ nó trầy trụa một chút nó về nó còn nói mình chứ má làm gì mấy nhà mà để cho nó té dữ vậy. Đó, quý vị thấy không, chút đó thôi chứ chưa nói cái khác. Rồi chưa nói là ở nhà rồi mình thấy cái này nó dơ mình phải lau, thấy kia nó hư mình phải sửa. Cho nên ở trong cái nhà đó, cái nhà thế gian đó, mình tu khó yên. Bởi vì nó có những cái mà nó mắc. Cái tật của mình là mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó uống sữa rồi nó để ly lung tung vậy, mình cũng đi dọn rửa mà phải nói cái thằng quý này ăn đâu bỏ đó, con nhỏ này làm đâu bừa bãi đó. Cái tật của mình là thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói. Cho nên cả ngày mình nói gì không. Cho nên cái đó là cái nó lôi. Đó là chưa nói là phiền não, chưa nói những cái khác, chỉ nói một cái đó. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái ý niệm chúng ta muốn xuất. Cho nên cái nghĩa của chúng ta hôm nay là xuất gia. Bây giờ mình chưa trọn vẹn, mình chưa thể làm cái người xuất gia gọi là vĩnh viễn. Nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tạm thực hiện đi là xuất thế tục gia. Nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà thế gian của mình. Tại sao mình cần muốn ra khỏi? Là vì mình muốn bớt đi cái thấy, nghe, ngửi, chạm mà nó lôi mình. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu ha, điện thoại nó có reo quý vị cũng à, nếu lỡ đi ngang bắt còn không thôi cũng chẳng buồn mà tới ai gọi vậy, mà ở nhà là không được à. Ở nhà mà đang nghe điện thoại mặc dù đang niệm Phật vậy đó, nó cũng đi nhanh chút xíu lại cái điện thoại ngó có ai vậy. Cái đó không có tội, nhưng mà chúng ta đã sống bằng cái tập khí đó rồi. Mình muốn có biết có ai, thí dụ như lỡ mà gặp cái người nào mà quen đó, bắt lên chị em đang niệm Phật nha, chúc em gọi chị. Phải trả lời một cái đã. Cho mình quý vị hiểu được cái ý mà muốn nói đó. Tại sao mà mình phải có cái ý mình xuất nó? Bởi vì nếu mình còn ở đó thì nó lẫn quẩn hoài, mình tốn tiếng. Cho nên mình muốn tiến là mình phải đi xa. Hồi xưa có một vị Phó Hoài nhớ Mã Tổ. Mã Tổ tức là một vị tổ họ Mã. Ngài là một vị tổ quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Ngài đi tu rồi. Một hôm mà lúc đó Ngài làm tổ rồi đó, đi trở về cái làng của Ngài á, người ta gặp Ngài, cái người ta nói ô cái thằng nhà họ Mã, cái thằng nhà họ Mã, chứ đâu có biết ai biết Ngài bây giờ là một vị là đạo cao đức trọng đâu, nhưng mà ở xóm làng đó quen gọi từ nhỏ, giờ Ngài về Ngài gặp. Khi mà Ngài trở về rồi, Ngài cũng làm một cái bài kệ đó là mình đi tu rồi mà nếu mình còn lẩn quẩn ở trong cái gia tộc thế gian của mình cũng quen như vậy. Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà, thì bà má của mấy đứa bạn cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ đó, bà gọi mình là chú tiểu, xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Thì mình mới nói dạ không sao, cô gọi như vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái này, cô xin lỗi con nha, gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi, giờ biểu gọi thầy cô gọi không được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó tu. Trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà mình đi xuất gia rồi mà còn ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, Pháp Hòa không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu, không lẽ mình không giữ. À, rồi nhiều khi nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà con nghỉ vài bữa bữa nào nguôi giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bớt đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó không có lớn. Nó không có lớn, chẳng hạn như là thấy cái ly phải dọn, thấy cái chén phải dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về, nó thăm viếng, rồi biểu nó ăn, mà nó ăn không trúng, mình còn la nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng chú con, món này ăn có đậu phộng nó không ngon. Rồi cái mình tiếp tục mình niệm Phật, lát đi ngang á, sao con nước con hâm lại con, nguội quá nó không ngon. Tức là mình làm mẹ mà, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô, chú gì đó, mà thấy con cái nó ăn không đúng mình tức. Nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à, ta nấu phở ngon gần chết vậy mà không để ngò gai vô, cái đi ngang ăn phở mà không để ngò gai. Tôi ăn không được. Sao không được? Ngon chết mà không ăn. Hay là mình phải bưng cái chén ngò gai mình trút vô tô người ta, mình ta ăn không được. Mà bởi vì mình ăn được cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn nó như vậy. Nó nhiêu đó thôi là mình thấy mình ràng buộc chưa? Đâu, cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia. Phiền não là cái gì mà phải xuất? Có đợi ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? không? Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngò gai, mà mình bắt người ta ăn ngò gai rồi mình đi tới luôn mình nói hoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não hết. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng, thầy đến thì mình tiếp, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên nó trời sao chưa giờ tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình nó bình an nữa. Chứ cái cô đó đó, cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó cái mình xao xuyến trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không êm ái. Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não hết. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên xây tới xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi. Ngồi nghe pháp nhưng mà thiệt tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, vì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi. Không, là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy: này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có 3 con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không? Mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói: bạch Thế Tôn, sợ lắm, ngủ không yên. Phật hỏi: vậy thì làm sao phải ngủ yên? Nói: dạ phải tìm cách đuổi 3 con rắn đó ra. Đức Phật nói: các thầy có biết không, cái thân của mình, cái tâm của mình có 3 con rắn, tham sân si, nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong, nếu như á, mình nghĩ vậy nè, mình đang ngồi nghe pháp, có một con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đó, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy gì thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Phủi nó thật lập tức. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu cũng vậy. Cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó cũng giống như những cái đó đó. Mình biết phủi cái đó ra lập tức thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi. Tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh đó, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu. Bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe, thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Cho nên mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là: nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là 3 con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, 3 con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách đưa nó ra, chứ không để. Tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền? Tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ đó, không ngoài mục đích. là làm sao đẩy ba con rắn đó ra. Bây giờ nó cứng ngắc à, mà nó cái thân của ba con rắn này nó lượn, đẩy nó qua chỗ này, nó quẹo chỗ khác. À, rồi mình đẩy nó ra khỏi, rồi lát mình đóng cửa làm sao nó cũng chui vô gã khác nữa. Cho nên mình, thí dụ như bây giờ quý vị biết á, mình quy y, Phật tử quy y, thọ giới cũng vậy. Nó thôi, tôi còn sân lắm, tôi không quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sân tôi mới quy y. Tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu, không sửa, chừng nào mới hết? Mà đợi mình hết mình mới quy y, hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở, lúc đó người ta làm lễ quy hương linh. Chứ còn quy y cho mình giờ mình không chịu, phải không? Là thưa đại chúng, là nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị xin thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi rồi tôi mời chị tới chơi. Mà cứ để đó không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao sắp xếp. Pháp Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái lều này về nè, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về, và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật. Dù không nhiều, nhưng mà có cái tâm chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện. Cái đó tôi tu được rồi, mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn, chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm không có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày. Nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Cho nên giống như đấy, tôi tu được rồi, tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu cái tướng, tu cái tập. Cho nên á, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, thí dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế phát nhá kéo xuất gia gieo duyên rồi, y mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ồ chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia gieo duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy không? Vậy mà lai xây qua xây lại đôi dép mất. Trời là trời, dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi, là thế này thế kia, sân lên. Thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, trời, mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa đó, nhờ mình làm cái lễ vậy đó, cái nhắc mình lại. Như ngày hôm qua Pháp Hòa thưa, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đứng cho trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng của người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có 2 phần. Một là xuất gia. Xuất gia là gì? Nhá kéo cho một cái, để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện rồi, làm cái người tu rồi. Lẽ ra phải cạo tóc đó, không? Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói, trời, sáng đó, có nhiều Phật tử cảm động đó. lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc có nhiều vị khóc đó. Cái Pháp Hòa chọc nó khóc không phải tại cảm động mà nó trời ơi mất chỗ tóc đó. Tôi rầu quá ông nhá ông sởn nhiều nhiều hay ít ít. Cho nên xuất cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia rồi, thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có ba là tham sân si. Chính vì mình có tham, có sân, có si cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng muốn hướng thiện. Thầy Đường Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo ba đứa đệ tử: Bát Giới, ai nữa? Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không á, tượng trưng cho sân. Ngộ Năng á, là tượng trưng cho tham. Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái Tôn Ngộ Không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không? Nóng tánh cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham đủ thứ là tham. Còn cái ông Ngộ Tịnh á, ông ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ông làm gì? Ông gánh không à, mà ông ba phải lắm. Cho nên ông đó là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó, đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó đó, nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó. Trời ơi, toàn là món tôi thích không. Nó múc quá chừng quá đất mà nó quên là cái bụng ăn không hết. Mà nó cũng quên là phía sau còn đông người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm á, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là Bát Đa La. Người Trung Hoa dịch chữ Bát Đa La là ứng lượng khí. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn. Lấy đúng một bát nào mà đủ ăn thôi chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái khuôn khổ là tập ít muốn biết đủ, lấy đủ ăn thôi. Rồi tại sao mà khi mình bưng chén cơm lên mình để nó khuất mắt mình? Tại vì mình để phía dưới này bắt ấn cúng dường, trong khi thầy đang cúng mình nhìn, trời ơi sao hồi nãy tôi không thấy cái món này ta. Con mắt mình nhìn hồi nãy gấp quá, ở làm sao đi rồi tôi gấp quá tôi lấy đại, mà giờ tôi ngó qua tôi thấy bà kia có đậu hũ sốt cà mà sao tôi không thấy món này. Rồi mình ngồi mình tiếc. Cho nên chư tổ không muốn mình con mắt giao tiếp thức ăn mà sanh khởi tâm phân biệt trong lúc đó. Cho nên biểu mình để cái bát hơn cái tầm mắt của mình. Nói như vậy đó là để đại chúng thấy rằng chư tổ kỹ lắm. Bởi vì các ngài là những người đã đi qua cái con đường dính mắt đó rồi. Cho nên cái con đường đó các ngài rút tỉa lại thành những cái bài học cho chúng ta. Chứ Thưa đại chúng, những gì mà các ngài để lại chỉ dẫn chúng ta có duyên cớ chứ không phải là tự do, tự nhiên mà các ngài nói một cách vô lý. Ngay cả bây giờ chúng ta thọ giới, dù là 5 giới, 10 giới của Sa Di, hay là 250 giới của tỳ kheo, hay là 348 giới của các vị tỳ kheo ni, cũng có nguyên do hết chứ không phải tự nhiên Phật nói. Bởi vì Đức Phật là người rất là dân chủ và công bằng. Người ta không phạm thì không bắt chi mình phải bắt người ta giữ. Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ mà Phật dạy đừng làm. Và khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, là ngộ gì đó, cái ông mà ông sân quá đó, ông sân, ông thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu, thông minh, lanh lợi chừng nào thì nóng tánh lắm. Tại sao? Thấy ai làm cũng chậm hết đó. Trời ơi, cái này tôi làm cái một rồi mà coi nó làm, đi ra chỗ khác để tôi. Cho nên nóng như vậy đó, rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng. Cho nên buộc lòng phải có cái vòng kim cô chồng lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú nhức đầu, cái vòng kim cô mà ông thầy chồng lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới. Hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại, để không thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo, biểu tượng qua con heo, mà cái người thông minh mà trí hóa nó lanh lợi tượng trưng cho con khỉ. Mà quý vị nghĩ coi cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác, mặc dù ngồi đây vậy đó, chứ không chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhót chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Rồi giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới. Cái biệt hiệu thôi. Tại vì ổng phải giữ tám giới của người xuất gia. Bát giới của người xuất gia. Đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì làm gọn lại bát giới, tức là tám giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn. Làm gọn lại còn tám giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó, nhưng mà làm gọn lại thành tám giới, đầy đủ thì 10. Cho phiền não, mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo. Mình ngồi thiền, bắt nó ngồi thiền. Mình tu, bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si? Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi. Mà lâu lâu cái nó trồi lên, nó đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì cái rầm của nó, ngó là chuyện gì vậy? Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Không, cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượng, nó lăng xăng lắm. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sao nói, ủa tại sao mình phải đắp y, tại sao mình phải ôm mình bát, ăn lấy cái tô ăn cho rồi đi, còn ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi đi, còn phải cúng dường thanh tịnh gì làm lung tung. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi, mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải bưng quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô, rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bái, rồi dân trào, đám cưới sao lung tung mình không nói. Cái đó để làm gì? Cái nghi lễ để cho người ta cố gắng, người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu. Nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình. Rồi mình nâng cái y lên, không phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải này mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Đó. Cái tấm vải đó bình thường mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng treo lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà, nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiên sông núi đất nước đó, chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người để nói lên cái tâm hạnh của người tu, thì chúng ta trân trọng xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi, ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đau y đó gọi là vật bất ly thân. Mà người tu nó có hai cái người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được khinh thường. Mà khởi tâm khinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à, cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm à, chứ mỗi lần cầm bát cơm lên là quý lắm. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa, còn không là ôm nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Pháp Hòa thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm hoan hỷ, vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe Pháp mà nghe vào cái tâm phấn khởi, vui thích thì nghe Pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe Pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không mà ăn lát cái ổn nói gì vậy. thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó, nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì biết không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có 4 loại. Và cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ông lại mà không nghe cái ý tứ của Pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Chứ chúng ta có nghe cái tiếng nói nhưng mà chúng ta không nhận được cái message, không có nhận được cái ý tứ muốn nói. Cũng giống như hôm nào mình buồn ngủ quá mà ai ngồi nói gì, dạ dạ vậy đó, nghe tiếng nhưng mà hỏi giật mình nãy giờ chị nói gì tôi không nhớ đó. Cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật Pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe, nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết. Nghĩa là chúng tôi đã lên đường ngồi đó nhưng mà đây đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn thêm 3 đứa đệ tử, mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt. À, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ bi. Cũng giống như mình vậy đó. Nhưng mà trong con người của đường tăng vẫn có 3 người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Nói giờ tôi tham sân si quá, tôi làm sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, Nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly nó. Như nãy mình nói vậy đó. Vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly nó. Tôi ở trong nhà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho mình cái ý nghĩa thứ sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lượm được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi. Nhìn xung quanh biết có ai không? Trời, không lẽ mình mới tu có một bữa mà phước dữ vậy ta? Chắc phổ pháp thiện thần gì thấy lúc này mình kẹt quá. Tu có một ngày phước nó sanh. Ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng ha. Lúc đó đó, Cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết trong tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là mất, may gặp mình đó nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ cầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái nữa nè. Mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy cô bộ tôi không xong rồi, chắc tôi lên tôi xin thầy tôi về quá. Cái thiên ma nói luôn, nói lẹ đi chứ để tối. Mấy đứa nhỏ lên rước tối, kiều sớm sớm nó lên rước về nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu bị 4 thứ ma nó quấy rầy. Một á, là ma phiền não. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình định ngồi ngay trước này nè, để gần nhìn ông thầy. Tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube. Tôi để cái áo lạnh của tôi rồi, và để ý là tôi muốn để làm dấu ở chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia bà dời áo tôi xuống. Tôi tức không. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao ở nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tu từ sáng chiều sao giờ đau lưng quá. Rồi cái này cái kia gọi là ma ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút vậy đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu. Sao nhức đầu quá, chắc không có duyên. Bởi vì hễ mà mình vừa nhức đầu đau lưng ấy, khởi lên thì cái con ma, thì con thiên ma đó, hồi nãy mà nó, con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường tôi nghe pháp tôi thích quá, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Thôi chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao ở nhà có cái ghế salon tôi nằm. Tôi nằm cái thầy ổng nói cái tôi ngủ. Cái thầy thành tử thầy ổng mới vừa mở đầu nói dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khò khò. Hôm nay là ngày khò. Rồi cái tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình, có tôi bấm ổng trở lại, ổng nói tiếp. Thầy đối chị biết không, tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma đó, không phải là con ma nào tóc dài nanh vuốt gì. 4 thứ ma mà trong kinh nói. Phiền não ma, ngũ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma. Đó, ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên đó lay, chị dậy tụng kinh. Trời đất ơi, tu chi mà bất nhân giờ này. Tu cũng phải cho ta nghỉ ngơi. À, thì con thiên ma nó nói mệt thì ngủ thì ai biểu bà đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, rồi bạn rủ đi chơi, nó trời chỗ thân quá mà ta kêu mà nó không đi, người ta buồn. Mà lâu lắm không có đi chỗ này. Tu thì bữa nào cũng tu. Thôi nhận lời đi. Thấy không? Thành thứ thứ đại chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khỏi cái tâm tâm sự với người bạn thôi, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Và bạn kêu nó, ờ nếu thấy không được về sớm đi. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi, nếu chị khó chịu, anh khó chịu, vô tôi sức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc, nghỉ ngơi một buổi đi. Thà là mình nghỉ một buổi mà mình tu được thêm 2 bữa nữa, chứ một chi một chút rồi đi về. Thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tu vậy nè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Phải không? Bạn mình khuyến khích, mình nhắc nhở, mình mà tu với chúng về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này, có trời ơi, lâm râm về mà chùm mền mà ngủ là thôi hạnh phúc. Mí mắt chân trời mỏi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa. Mưa về ôm giấc cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy. Ngân hà nến ngọc lung linh, thắp đèn cầy lung linh lên. Ngủ mà nó rất là romantic. Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, ai muốn làm gì làm tôi ngủ á. Cho nên nó làm, khi mà mình nội cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh là tuyệt hẳn. Rồi nói dối, uống rượu, hút thuốc. Cho nên thí dụ lỡ đạo hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc đó, ráng khắc phục 3 ngày này. Thí dụ mình cầm cái điếu thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đứng trời lạnh này phì nó cũng ra khói. Thở cho nó ra khói đỡ đi. Kiếm kẹo nhai khắc phục nó. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn, quý hòa thượng hay nhắc, vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ điếu thuốc. Và mình mới nói với mình, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Bởi vì tu làm gì cũng có kệ hết á. Ăn cơm cũng có kệ, như nãy quý vị bưng bát cơm lên ha, bài kệ bưng bát cơm đó. Ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vạn vật tranh sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia nó lấn cái nọ. Thôi thì thế gian này đang, người ta đang đua nhau mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua. Đó, nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái muỗng lên, mình ăn 3 miếng cơm thôi, mà mình cũng nguyện. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có 3 muỗng đó thôi nghe. rồi ba muỗng kia ăn 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 lẹ lên. Liên tục quán chiếu ba câu đó. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Mà ba cái đề mục đó. Và thưa đại chúng, ba cái đề mục đó đó là ba phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện ba cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện ba phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác, tức là năm giới quý vị đã thọ đó. Không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là mình dứt các cái điều xấu rồi. Là nguyện không làm điều ác. Và nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy á, không sát sanh mà phóng sanh, nhớ không? Không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời năm chiều hả? Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, tức là không có được đâm thọc cho người ta gây gỗ đó. Không có nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Rồi phần ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Giảm bằng cách nào? Tham thì bố thí, sân thì quán từ bi, si thì tu trí tuệ. Cho nên cái phần đầu á, không làm, không sát sanh trộm cắp của ngũ giới là không làm ác. Còn phần thập thiện là phải hành điều thiện, gọi là làm các việc lành. Rồi qua tới cái phần giới của Bồ Tát là độ chúng sanh. Cho nên tam tụ tịnh giới của đạo Phật, tức là ba cái phần giới pháp mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thọ lãnh mỗi trong đời tu người Phật tử của chúng ta. Rồi bây giờ á, quý vị đã thọ, đã xuất gia rồi, thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới. Vậy giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới. Rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc thì tâm chúng ta làm sao? Định tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ, chứ thật sự ra giới định tuệ có thể bắt đầu từ định giới tuệ, hay là tuệ giới định, gì cũng được hết. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy mình thấy cái ai đồ người ta để đó, mình vừa khởi cái tâm muốn lấy lên, thì cái trí tuệ nó có mặt liền, nó nói không được, mình đang tu. Mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái định? Thay vì nãy mình vừa lấy bỏ túi đó, bây giờ cái định nó nói với mình. Định nó giúp cho tuệ nói lên. Và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái đó xuống không lấy, gọi là tu giới. Thưa đại chúng, là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Như ví dụ, mặc dù ăn nó không có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn là cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái câu mà quán chiếu mà bữa ăn nói thẳng luôn: xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực. Có một vị thầy muốn thử đệ tử coi cái mức độ tham ở tới đâu. Bữa nọ ngồi ăn thì thầy, trong một cái dãy ngồi ăn thì người thầy phát cho các chú nhỏ đệ tử mỗi người miếng xôi. Thì người thầy nhìn cái người đệ tử nhai xôi, cái cách ăn miếng xôi mà người thầy có thể đo được cái sự chánh niệm. Ví dụ, người đệ tử để miếng xôi vô miệng, trong khi đang nhai thì con mắt nhìn những cái món khác trên cái bàn, lấy đũa gấp để vô chén, mặc dù miệng chưa xong. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà để chúng ta đo lường được cái tâm mình nó đã tới đâu. Cái tâm mình nó tới đâu. Quý vị để ý, mình đi chợ cũng vậy. Nếu như á, mà chúng ta mua bắp, mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình lột muốn hết thằng nhỏ luôn. Tại vì mình coi có trái nào bắp hộp cho đều mình mới mua, chứ đâu có nhắm mắt nhắm mũi mà mua. Mà hè đó là nếu bán trái nha. Mà nếu mà bán phao đó, chúng ta lột sạch hết cái vỏ ra để cân cho nó nặng phao. Xin lỗi, nó nhẹ rồi mình lấy thêm. Thật sự ra những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng tiếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự ra, ngoài quý vị để ý ha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng, nếu ở trước cửa chùa có một người ăn xin cầm ra 50 đồng cho. Để chi? Mình là một người Phật tử, biết bố thí, biết làm lành. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn móp chắc chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent, 20 cent thôi. Chị đừng có qua mặt tôi nghe. Chị buôn bán phải đàng hoàng nghe. Tiệm mình kia có 2 đồng, chị đây chỉ bán 2 đồng 1. Trả giá siết chặt rồi ra tới cửa, trời tội nghiệp quá, cho 20. Thật sự những cái đó, đó nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình thôi. Và chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế nào. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống để chuyển hóa cái tâm niệm sân si, phiền não, tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo. Nếu mà chúng ta, quý vị thấy không, nếu quý vị nhìn kỹ, quán chiếu sâu thì sẽ thấy rằng á, tất cả những gì chúng ta làm trong chùa mỗi ngày, không có cái gì mà không ngoài cái mục đích giảm tham, giảm sân, giảm si và cắt giảm những cái dính mắc của một con người. Có nhiều người nói tụng kinh như con vẹt tụng chi, nhưng mà họ cũng đâu biết rằng họ lặp lại câu đó như con vẹt mà lặp chi. Họ đâu có biết tại sao ta phải tụng kinh. Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng có thiện tâm, thiện chí, tôi ngồi để tôi tụng kinh tiếng hồ. Rồi nếu tôi theo cái ý nghĩa là tụng như con vẹt để tụng làm gì, thì tôi vĩnh viễn tôi không tụng và tôi để cái thời gian tôi làm việc khác. Vậy thì bây giờ một người ngồi tụng kinh dù không hiểu, và một người không tụng gì hết để đi làm cái chuyện nói chuyện thiên hạ, nói thị, nói phi, nói tốt, nói xấu, cái nào hơn đó. Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu mình nói khác, rồi mình tu rồi mình nói khác. Tại vì tu rồi mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học rồi, toàn là nói chữ nghĩa không, chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là bởi bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu. Tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Nhưng mà tới hồi biết chút chút rồi nói sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi. Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa, nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy duyên, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử, cho nên mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để làm chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là 5 giới của người cư tu tại gia mình thọ rồi nè. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới để tu thôi. Không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát. Thí dụ tối mình ngủ, mình hay mở Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng rồi vậy đó. Bây giờ tối ngủ không có mở, không có mở nhạc. Trong 3 đêm mình ngủ ở chùa mình không có mở nhạc nghe nữa, mà nếu có niệm Phật thôi, mà cũng không mở nữa, tại vì mình làm ồn người khác. Mình tịnh tâm, mình niệm Phật để đi vào giấc ngủ. Ngủ không được, không nói chuyện, nằm đó. Có thể trong phòng của mình đó, có những tiếng chim của ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu của cõi cực lạc. Trời ơi, chị bên này vừa phóng lên, cái chị bên này đáp lại, phóng lên đáp lại, mình nằm mình nghe. Trời ơi, mấy bà làm gì mà quá trời, tôi ngủ không được, khó chịu quá. Giờ quán, bây giờ tôi hiểu cực lạc ở đâu rồi. Ờ, trong Kinh Di Đà nói cõi cực lạc có chim cõi gì đó, cộng mạng nè, phải không? Chim cộng mạng, nhớ không? Trong Kinh Già đã nói đó, không? Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già, cộng mạng đó, tất cả những loại chim đó. Trời ơi, giờ phòng tôi bây giờ mình nằm mình nghe mà mình thảnh, bây giờ mình nói tôi hiểu rồi, cực lạc ở đâu rồi. Nếu mình nằm đó mà không ngủ được mà vẫn nằm đó niệm Phật bình an, mình mừng cho người ta. Trong năm người ngủ chung mà bốn người kia ngủ được, còn có mình ngủ không được. Trời ơi, tôi có cực á, tôi phải nghe những tiếng này nhưng mà tâm tôi không có khổ. Thật sự thưa đại chúng, thế gian này chúng ta ai cũng cực hết á, nhưng mà có điều có người cực lạc và có người cực khổ thôi. Người ta có thể người ta cực cái thân, nhưng mà tâm hồn người ta thoải mái thảnh thơi, cho nên người ta cực cái thân mà người ta không cực cái tâm. Mà tâm không cực gọi là cực lạc. Còn đã cực cái thân rồi mà cái tâm cũng khổ nữa thì gọi là cực khổ. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Giờ mình sẽ có câu đấy, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, tôi dông vô chùa. Quý vị thấy nè, mình ở đâu có thoải mái đâu, chật chội nè, thấy không? Mình phải ăn ngoài lều, gió lạnh mưa nè. Nói chung là mình vô trong chùa rồi, cho dù cái chùa đó có tiện nghi cỡ nào đi nữa, nhưng mà rốt cuộc mình cũng cực cả. Tại vì mình phải thức từ 4-5 giờ sáng nè, rồi mình theo thời khóa cho tới 10 giờ đêm nè, không cực sao? Nhưng mà nếu tâm hồn mình thoải mái an lạc thì gọi là cực gì? Cực lạc. Còn nếu như chỗ đó mà cho mình ăn rất là ngon, ngủ rất là kỹ, thoải mái vô cùng, nhưng mà cái thời khóa nó làm tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội, tôi khó chịu, cũng cực khổ như thường. Cho nên có, nếu mà nói cực thì ai cũng cực hết. Em cũng cực lắm. Em tu Phật nhưng mà lúc này em đổi đạo, em tu tiên, em bay hoài. Từ hồi 15 tháng 8 mà bay suốt tới giờ. Có cái tuần này là mỗi ngày mỗi bay đó, cứ sáng giảng chiều bay, sáng giảng chiều bay. Cho nên lúc này thấy em phơi phới. Tu tiên mà. Có một bác đi Việt Nam gọi về cho đứa cháu, nói trời ơi, mình đi có một buổi mình muốn chết, mà đi xong về mình nhớ tới ông thầy mình, nó tổ ghê vậy đó. Nói em cực mà em có khổ. Nếu quý vị nhìn coi, trong chúng ta ngồi đây ai cũng cực, ai cũng cực hết á. Nhưng mà không thấu đáo nó thì khổ, mà thấu đáo nó thì lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở nơi ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tại sao gọi là cực lạc không ở đâu xa? Cực lạc Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, đắp y, ôm bát, thọ giới, làm đủ thứ hết, cũng không ngoài mục đích làm gì? Ngàn sông về biển lớn. Làm tất cả những công việc nhỏ nhỏ đó cũng không ngoài hướng cái tâm chúng ta tới cái nẻo thiện, nẻo lành, mà mỗi chút cho nó thuần thiện. Cũng giống như mình đi học thôi. Mục đích là có ngày mình sẽ đổ được một cái bằng cấp, nhưng không thể không có môn toán, môn anh văn, môn sử, môn hóa, môn lý gì đó. Tất cả các môn, ngàn sông để về biển lớn. Trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng nó mất, nhưng mà nó đâu có rời trời, nó đi đâu đâu. Phải không? Cũng như vậy. Những gì chúng ta làm hôm nay nó không có mất đâu hết á. Cho nên có nhiều người nói chết là hết, chết sao hết được, anh hết thở thì có hết. Không? Hay là hết cái thân tứ đại này, nhưng mà những gì chúng ta làm không có mất, nghiệp lực chúng ta tạo không có mất, phước lành chúng ta làm không có mất, trăng lặn không lìa trời. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái giới. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta làm hai phần: xuất gia thọ giới. Xuất gia để làm gì? Để cho chúng ta có cái tướng trang nghiêm, rồi làm cái lễ. Thí dụ như quý thầy đi làm lễ xuất gia xong, phủi tóc rồi, phủi tóc xong rồi tiếp nhận cái lá y tròn lên trên người, rồi là từ đó về sau đi đứng không có thể nào mà lăng xăng như một cái người chưa tu được, buộc lòng phải nghiêm túc. Rồi thọ giới. Thọ giới để làm gì? Để giữ tâm mình. Thưa đại chúng, xuất gia để giữ cái thân tướng mình cho trang nghiêm, thọ giới để giữ tâm mình cho nghiêm túc. Người tu nào cũng phải có giới. Cư sĩ tại gia có 5 giới, người mới bắt đầu vào tu có 10 giới, tu được vài năm lên 250 giới. Bên tăng, bên nam, bên nữ là 348 giới. Nhưng mà tất cả những giới đó không ngoài mục đích để làm đẹp cho chúng ta. Không? Cho nên đó, lúc mình cắt cái tóc đó, mình đọc cái bài kệ gieo duyên sao? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Đời này mình lỡ kết một duyên với một người rồi, mà kết cái duyên đó rồi sao nó nặng quá, khóc nhiều hơn cười. Thấy không? Hồi xưa lúc mình mới quen á, mình có cái bài hát quấn quýt vân vê tà áo. Bây giờ cũng quấn quýt mân mê tà áo, rưng rưng lao lệ mỗi ngày. Thì bây giờ cái người tu của chúng ta là xuất gia nhá kéo cạo đầu, thí dụ vậy, để giữ cái thân tướng. Rồi chúng ta thọ giới để dưỡng cái tâm hồn của mình. Vì cái tâm của chúng ta dễ sanh khởi, cho nên nhờ giới nó giữ mình ở trong cái khuôn. Ví dụ cái giới mà không ăn phi thời đó, là không ăn ngoài giờ ấn định, sáng trưa chiều 3 buổi, ngoài 3 giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, chà đậu hũ ngon quá ăn thử, nhớ trực lại mình thọ giới mình không ăn phi thời, thả xuống. Còn nếu lỡ miếng bỏ miệng rồi, đang nhai nửa chừng rồi, nhớ trực lại phun cái phèo ra, không được. Lỡ rồi nuốt luôn đi, nhưng mà dừng lại nói thôi tôi lỡ rồi, tôi tu miếng nữa nghe. Cũng như quý vị lỡ sáng mùng 1 ăn chay mà quên ăn một miếng mặn, cái nhớ trực lại dở lịch thấy bữa nay mùng 1, thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ giây phút đó trở lại ăn chay. Chứ không thể nói trời ơi bữa nay mùng 1 mà không nhớ, sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi cái đó thôi lỡ rồi ăn luôn. Nó lỡ mới có một chút à, mà sao mình không để nguyên ngày này nó lành, mình lỡ chi nữa cho cả ngày. Thấy không? Thành thử Pháp Hòa nói vậy để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chữ tu là chỉnh. Thấy có nó vừa hư, biết nó hư, chỉnh liền, sửa liền, không để. Tu là chuyển hóa mà. Mà quý vị cứ nhớ là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải phô trương. Còn đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này. Và thưa đại chúng, nói một khóa, mà khóa này mấy ngày? 3 ngày. Mà 3 ngày dài không? Đâu có dài đâu, nội trừ ra 9 bữa ăn. 3 ngày mà trừ ra 9 bữa ăn, thấy không? Rồi trừ ra 3 bữa 3 tối để ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này, cái nó rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì? Là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí, trân quý nó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và nói 2 chữ thôi: xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Phải không? Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? để phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi lầm, đình chỉ dừng hẳn cái ác. Cái lỗi mà không trừ lâu ngày thành tội. Cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi. Mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội. Cho nên kêu cái từ thường người ta gọi là tội lỗi. Phải không? Cái tội này nó do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang, mình không thấy cái cây nó xè xè ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, đó lỗi thôi, lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không ưa bà gắm đó, mình giả bộ mình đi ngang cho nó rớt chơi vậy đó, cái đó là tội. Phải không? Thì cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội. Chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì thì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm, cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng chục đứa con, rồi cứ dài 3 tháng chết một đứa, ông phải đi chôn. Chết đâu được 3-4 đứa rồi, cấm suy nghĩ. Ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài 3 tháng nó chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần nữa cho nó tiện. Ông giết hết đám con ổng, ông đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó. Thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy. Nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút rồi nó thôi, tôi lỡ tôi phạm 1-2 lỗi rồi, thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đầu đằng nào tôi cũng ăn cắp hết 2-3 món rồi, thôi kỳ này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, trong kinh Pháp Cú có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, phải không? Điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái lũ. Phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nói đâu có nói lên được cái người tu gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng rồi, tụng tiếng mà lo ra hết nửa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút vớt giác. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, phải không? Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia, nó ra tới đâu rồi? Cái nhớ trực lại kéo nó về. Đó, mình tu là mình giống như cái người chăn trâu. Con trâu tâm của mình nó phóng một chút cái mình kéo nó lại. Phóng một chút kéo nó lại mà kéo riết đến khi nào con trâu nó chán quá. Nó nói người chủ này canh tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây. Chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu, ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ, con trâu là tâm của mình. Mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. Đó, mới đầu mình, hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó. Giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy. Nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta, ngài làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, để ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa được em Phật tử chở lên đây. Pháp Hòa thì bấm số phone chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, phone hoài không được. Tới phiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường, nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. đi múc chỉ cà tha, đi hoài đi hoài đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình nó ăn bụng nó cha, cái chùa này ở trong này nó đẹp thiệt đó nha, nó hung hút á. Và vô đây là đúng là ở tu, tới hồi nó thấy cây cờ phất phơ, chắc tới rồi thầy, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, chắc tới rồi thầy. Cái hỏi sao biết tới, tại vì màu vàng mô Phật. Nó tưởng nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa, thấy không? Nên cuối cùng là tới nhà người ta, nói đâu coi lại cái địa chỉ coi. Nó coi nó phát hiện, nó bấm lộn một số, rồi bấm lộn số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại check cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó xa xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm cái gì? Đưa hết sáu căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi ném biết mà không khỏi phân biệt gì nữa hết. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi, tuần rồi đã qua ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi sẽ nói. Nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm. Phải không? Mình không phải là tướng văn, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Mà tướng người tu là gì? Chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nép quan bên nhường đường cho mình đi hết. Còn mình đi nghênh ngang mà ai cũng ra chẳng muốn gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cứ nép qua nhường. Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng có được 3 ngày tịnh tu an lạc vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó: xuất gia, thọ giới. Thì nói tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Cho nên phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, gọi là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình nghi ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn, nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có nón len trùm lên nữa còn giống dữ nữa. Tâm mình á, thì phải khác, hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi: Phật ơi, Phật có khỏe không? Việc đời có dễ không? Chúng sanh có dễ độ không? Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì? Dị độ. Thầy đáp lại: già chúng sanh dễ sợ. Thôi chúc đại chúng an lạc nha. Rồi bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng. Đại chúng hồi hướng trước.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện